Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 19 tháng 4, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 câu 52 tới 59. Khi ấy người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chẳng ai có thể ăn thịt và uống máu đồng loại. Đó là những suy nghĩ rất tự nhiên và bình thường trong đời sống con người. Những suy nghĩ này càng trở nên rõ ràng hơn trong cộng đoàn của những người Do Thái, bởi vì họ quan niệm máu chính là sự sống, không ai có thể ăn máu bao giờ. Vậy lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay là gì? Ai không ăn thịt và uống máu tôi không có sự sống đời đời. Chúng ta, những Kitô hữu, hàng ngày được quy tụ bên bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể. Chúng ta không còn xa lạ, không còn sợ hãi trước lời giáo huấn của Đức Giêsu. Chúng ta được mời gọi mỗi ngày để đón nhận thịt và máu Chúa qua bí tích thánh thể. Chúng ta hiểu rằng bí tích thánh thể chính là thần lương nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình đức tin và là bảo chứng cho chúng ta cho sự sống viên mãn. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng kiến trao ban chính thịt và máu người cho nhân loại, để những ai đón nhận thịt và máu Chúa thì có sự sống của Thiên Chúa nơi mình, và Thiên Chúa hứa ban tặng người đó sự sống trường sinh. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa hãy đến với bí tích thánh thể, hãy yêu mến bí tích thánh thể, hãy siêng năng đón nhận bí tích thánh thể trong đời sống của mình. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu và đón tiếp người, chúng ta đón nhận người vào trong tâm hồn, chúng ta được sự sống, được bình an. Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta, hướng dẫn chúng ta từng đường đi nước bước, hướng dẫn chúng ta trong những chọn lựa của đời sống, hướng dẫn chúng ta trong cung cách của người môn đệ, hướng dẫn chúng ta biết phải làm gì mà giới thiệu Chúa cho tha nhân. Chính khi chúng ta đón nhận được nguồn mạch sự sống là thịt máu Chúa, chúng ta có sự sống Thiên Chúa nơi mình và sự sống đó ngày càng chuyển nở, giúp chúng ta đạt tới chiều kích dài rộng cao sâu trong Đức Kitô, giúp chúng ta mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn. Khi đón nhận Thánh Thể, chính Thánh Thể biến đổi chúng ta để chúng ta trở nên giống Chúa, để chúng ta được thần hóa mà trở nên Thiên Chúa mỗi ngày trong hành trình tiến về vô biên. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa trao tặng chúng con chính thịt và máu Chúa. Xin cho chúng con ý thức khi đón tước Chúa vào lòng. Xin cho chúng con yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn và sốt sắng để gặp gỡ Chúa trong bí tích cực trọng này. Amen.
Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình và chống tra tấn tù nhân. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình, trả tự do cho các tù nhân và đặc biệt ngài lên án việc tra tấn các tù nhân. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha nhắc nhở các dân tộc tại Thánh Địa và Ukraine đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói, chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Địa Palestine Israel, chúng ta hãy nghĩ đến Ukraine, Ukraine đau thương, chúng ta hãy nghĩ đến các tù nhân. Xin Chúa đánh đập ý chí những người liên hệ để trả tự do cho tất cả. Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu cuộc tra tấn làm thương tổn phẩm giá con người và bao nhiêu người bị tra tấn. Xin Chúa trợ giúp tất cả mọi người và chúc lành cho tất cả. Trong trường hợp Ukraine cũng như tại Trung Đông, có bao nhiêu vụ tra tấn các tù nhân được báo chí và tổ chức ân xá quốc tế nói đến với những bằng chứng dựa trên chứng từ của chính các tù nhân được trả tự do hoặc do các luật sư cung cấp. Những vụ ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn và hạ nhục, đả thương và buộc phải quỳ gối trên đất. Từ năm 1981 đến nay, Liên Hiệp Quốc đã đếm được ít nhất 50.000 nạn nhân bị tra tấn mỗi năm ở các nơi trên thế giới, hoặc ít là những dữ kiện được tổ chức thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc cung cấp. Ngoài những hình thức tra tấn dữ tợn, ngày nay còn có những hình thức tra tấn tinh vi hơn như đối xử nhục nhã, làm bất tỉnh hoặc giam cầm tập thể trong những điều kiện vô nhân đạo. Và với các kỹ thuật mới, dường như người ta gia tăng sử dụng những cách thức tra tấn không theo kiểu thể lý, nhưng là tra tấn tâm lý.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Ban loan báo tin mừng giáo phận kết thúc khóa tìm hiểu Kinh Thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua, ban loan báo tin mừng của giáo phận Xuân Lộc liên kết với các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam tổ chức buổi lễ kết khóa cho các lớp tìm hiểu Kinh Thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Thánh lễ bế giảng được tổ chức tại tòa giám mục Xuân Lộc với sự hiện diện của cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, quý cha, quý nữ tu trong ban giảng huấn và phần lớn là quý học viên học phần 1 lịch sử cứu độ đến từ các giáo xứ Bình Hòa, Tam Phú, Kim Thượng, Tân Bình và các lớp học trực tuyến đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Theo danh sách thống kê, có khoảng 849 học viên khóa 1 đủ điều kiện lãnh chứng nhận trong buổi lễ bế giảng này. Sau khi khai mạc và cùng chia sẻ với nhau giữa các tham dự viên, mọi người đã hân hoan chào đón cha tổng đại diện Đa Minh. Trong phần chia sẻ của mình, cha tổng đại diện tâm tình với các tham dự viên rằng, cha ước mong sự trở về ngôi nhà chung này giúp các học viên luôn cảm thấy sự gần gũi, thân thương, vì đấy là nhà của chúng ta, những người con của giáo phận. Thêm vào đó, cha Đa Minh cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cần thiết của việc học hỏi lời Chúa, vì không ai có thể cho cái mình không có. Cho nên việc học hỏi lời Chúa không giới hạn cho một ai, nhưng dành cho tất cả mọi người. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 phút sau đó, do cha tổng đại diện Đa Minh chủ tế. Trong phần giảng lễ, một lần nữa, cha tổng đại diện tiếp tục nhắn gửi đến các học viên tầm quan trọng của Kinh Thánh. Cha khẳng định, Kinh Thánh chính là nền tảng đức tin của chúng ta, và nhờ Kinh Thánh mà chúng ta nhận ra đấng phục sinh như trong bài tin mừng hôm nay. Để lưu dấu ấn những khoảnh khắc ý nghĩa này, cha tổng đại diện và quý cha trong ban giảng huấn đã ưu ái trao giấy chứng nhận cho từng học viên cùng với những tấm hình lưu niệm nhằm động viên khích lệ các học viên tiếp tục hăng say trong hành trình tiếp theo của khóa huấn luyện. Được biết các khóa học của các lớp tìm hiểu Kinh Thánh và cầu nguyện với người Chúa đã được bắt đầu tại giáo phận cách đây 3 năm, nên số học viên đã hoàn thành xong khóa 1 và 2 khá đông đảo. Thời gian tới, các lớp khóa 3 sẽ được mở tại các giáo xứ và giáo hạt nhằm đáp ứng chương trình học hỏi Kinh Thánh của các học viên. Thánh lễ bế giảng khóa tìm hiểu Kinh Thánh và cầu nguyện với lời Chúa được khép lại với bữa ăn trưa tràn đầy tình huynh đệ giữa các tham dự viên.
Tin Vastava, Ba Lan. 50.000 người Ba Lan biểu tình bênh vực sự sống. Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua, 50.000 người Ba Lan đã biểu tình tại thủ đô Warszawa giữa lúc tân chính phủ tả phái tại nước này tìm cách nới lỏng luật cho phá thai. Trong tuyên ngôn ủng hộ cuộc biểu tình này, Đức cha Tadeusz Wojda, tổng giám mục giáo phận Zidane, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, tuyên bố rằng tôn trọng sự sống là một trong những giá trị và nghĩa vụ quan trọng nhất của mỗi người. Ban tổ chức cuộc tuần hành giải thích rằng hoạt động này gửi một tín hiệu rõ ràng, nói rằng hãy hành động, hãy chung sức và tìm kiếm những câu trả lời thích hợp. Theo Đài Vatican, những lời đó ám chỉ quyết định của Quốc hội Ba Lan hôm 12 tháng 4 vừa qua về 4 dự thảo luật nhắm thay đổi luật nghiêm ngặt hiện hành về thai nghén đang được một ủy ban đặc biệt cứu xét. Đoàn người biểu tình đặc biệt xúc động khi các loa phóng thanh truyền đi những nhịp tim đập của một thai nhi. Cuộc biểu tình được trực tiếp truyền đi qua Radio Maria ở Ba Lan, đài truyền hình lời vĩnh cửu EWTN ở Ba Lan và một số cơ quan truyền thông khác. Cùng với cuộc biểu tình này, được Hội đồng Giáo mục Ba Lan bảo trợ, các giáo mục Ba Lan còn kêu gọi các giáo xứ toàn quốc cầu nguyện cho các thai nhi trong tất cả các thánh lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua. Tòa Bảo hiến Ba Lan vào năm 2020 đã tuyên bố là vi hiến khi Quốc hội thông qua đạo luật từ năm 1993 cho phép phá thai trong trường hợp thai nhi dị tật hoặc bệnh tật nghiêm trọng. Kể từ đó, việc phá thai chỉ được coi là hợp pháp nếu việc phá thai gây nguy hiểm cho sức khỏe người mẹ, có thai thì bị hãm hiếp hoặc tật huyết. Chính phủ tả phái lên cầm quyền từ tháng 12 năm ngoái dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Donald Tusk muốn cải tổ luật cho phá thai. Tuy nhiên, các đảng trong liên minh cầm quyền ở Ba Lan cho đến nay chưa biết phải mở rộng và đi tới mức độ nào trong lĩnh vực này. Trong số các đề nghị thay đổi được chính phủ này nhắm tới, có khoản dự luật cho phép phá thai với tuần lễ thứ 12. Tuy nhiên, nếu dự luật này được Quốc hội thông qua thì có thể phải đương đầu với sự phủ quyết của Tổng thống Andrzej Duda, một tín hữu Công giáo nhiệt thành.
Tin Kinshasa, Congo. Đức Hậu Y Ambongo bị an ninh đối xử tệ ở phi trường Kinshasa. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, trang mạng Crossnow ở Mỹ đưa tin rằng, hôm 14 tháng 4 trước đó, một trong 9 vị Hồng Y thuộc Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco là Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Betsungu bị nhân viên an ninh ở phi trường quốc tế Ndili thuộc thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo xử tệ, mặc dù ngài mang hộ chiếu ngoại giao của Vatican và du hành trong tư cách là thành viên hội đồng C9, nhưng họ không cho ngài vào phòng đợi dành cho các nhân vật quan trọng. Đức Hồng Y Ambongo Betsungu cũng là chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Trong thông cáo về vụ này, Jacques Clay Mambemba, trưởng ấn tòa tổng giám mục Kinshasa cho biết, vụ nhân viên an ninh đối xử với Đức Hồng Y Ambongo có thể liên hệ tới sự phê bình mạnh mẽ của ngài đối với nhà cầm quyền Congo trong sứ điệp phục sinh vừa qua. Jacques Clay nói, Đức Hồng Y đi thi hành sứ vụ, tại sao ngài lại bị chối bỏ quyền được ở trong phòng đợi dành cho các nhân vật quan trọng? Thật là một điều đáng tiếc nếu sự đối xử này theo sau những lời ngôn sứ của ngài, đặc biệt trong bài giảng Liên vọng phục sinh ngày 30 tháng 3 vừa rồi. Trong đó, ngài thách đố tất cả những người can dự vào cuộc khủng hoảng đang hoành hành tại đất nước chúng ta. Trong sứ điệp phục sinh vừa nói, Đức Hồng Y Ambongo than phiền vì những vấn đề an ninh dai dẳng gây khó khăn cho Congo Dân Chủ và mô tả đất nước này đang ở trong tình trạng cực kỳ suy nhược. Chúng ta biết rất rõ đất nước chúng ta ngày nay là một nước đang hấp hối, bị bệnh nặng, và khi một người bị bệnh nặng, trong tình trạng hôn mê, thì thật là điều rất nguy hiểm khi dự đoán tương lai của họ, và ngày nay Congo đang ở trong tình trạng như thế. Đức Hồng Y phê bình các lực lượng an ninh vì thiếu sáng kiến bảo vệ nhân dân và tài sản của họ. Thực tế là đất nước tiếp tục bị những kẻ khác tiến quân chiếm miền đông Congo. Lý do hiển nhiên vì Congo không đủ sức để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Congo Dân Chủ là nước rộng thứ hai ở Phi Châu sau Algeria và có diện tích rộng hơn các nước Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy cộng chung lại. Trong số gần 105 triệu người, nước này có 52 triệu tín hữu Công giáo, nhưng Đức Hồng Y Ambongo ví đất nước với một con voi chân bằng đất sét. Giáo hội Công giáo tại Congo thường bày tỏ lo âu về cuộc xung đột ở miền Đông kéo dài từ hơn 20 năm nay. Khoảng 100 nhóm võ trang, trong đó có phiến quân M23 tạo nên xung đột và hỗn độn. Họ chiến đấu với nhau để giành quyền kiểm soát miền Đông Congo rộng lớn và giàu khoáng sản.
Tin Vatican, nội dung khóa họp của Hội đồng Hồng Y Cố vấn C9. Như đã đưa tin, trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp với sự tham dự của chính Đức Thánh Cha và đã bàn về chiến tranh thượng hội đồng giám mục và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngày 16 tháng 4, Đức Hồng Y Mario Brecht, người Manta, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, và cha Piero Coda đã trình bày về tiến trình thượng hội đồng, chuẩn bị nhóm khóa họp thứ hai vào tháng 10 tới đây. Tiếp đến, sau khi suy tư về việc áp dụng tâm hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng về việc cải tổ giáo triều Roma tại các toàn giám mục, rồi đến tường trình của mỗi hồng y thành viên C9 về tình hình xã hội, chính trị và giáo hội tại các miền của các vị. Trong khóa họp, hội đồng cũng nhắc đến tình trạng chiến tranh, xung đột tại nhiều miền trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và Ukraine. Các thành viên và Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình hình xảy ra và hy vọng sẽ có thêm nhiều cố gắng để xác định những hành trình thương thuyết và hòa bình. Hôm trước đó, ngày 15 tháng 4, các hội nghị đã bàn về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và lắng nghe những suy tư của nữ tu Regina da Costa Petro, thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Bồ Nhiễm. Chị kể lại những câu chuyện cụ thể và tư tưởng của một số phụ nữ người Brazil. Tiếp đến là trình bày của nữ giáo sư Stella Mora thuộc khoa thần học Đại học Gregoriana, nói về cách thức các nền văn hóa nhìn nhận vai trò của phụ nữ tại các nơi khác nhau trên trái đất. Được biết, khóa họp tới đây của Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một vị sư phụ tuổi đã già yếu, ông gọi ba đệ tử lại và nói, ta chắc không còn sống được bao lâu nữa. Ta rất tự hào vì có ba học trò kiệt xuất như các con. Hôm nay, ta có điều quan trọng này muốn nhắn nhủ. Các con nhìn vào trong miệng ta xem, cái lưỡi của ta có còn không? Các đệ tử cùng quan sát và trả lời. Dạ, lưỡi của thầy vẫn còn ạ, nhưng sao thầy lại hỏi như vậy? Thế các con thấy ta còn chiếc răng nào không? Thưa, chẳng còn một chiếc răng nào cả. Vậy các con có hiểu ý ta muốn nói gì không? Các đệ tử nhìn nhau suy nghĩ mà vẫn chưa hiểu. Sư phụ chậm rãi nói trong hơi thở đứt đoạn. Ý của ta là... cái lưỡi vẫn còn vì nó mềm, còn những cái răng gãy hết vì nó quá cứng. Cách thức xử thế trong thiên hạ cũng nằm trong chân lý ấy. Nói xong, ông nhắm mắt quy tiên. Quý vị và các bạn thân mến, giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người là một hữu thể được kết hợp hài hòa giữa thể xác và tinh thần. Kinh Thánh diễn tả thực tại đó bằng một hành động gần gũi thân thiện. Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Như vậy, con người toàn diện được dựng nên do ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi linh hồn thiêng liêng được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa, chứ không phải do cha mẹ sinh sản và linh hồn thì bất tử. Cái lưỡi mềm biểu hiện cho lời nói, tinh thần, sự nhu thuận, còn cái răng cứng biểu hiện cho hành động. Trong cách đối nhân xử thế, chúng ta cần có sự cương nhu hài hòa đúng lúc. Người xưa có nói, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Đôi khi chỉ một lời nói khích lệ, khen ngợi mà ta có thể tạo động lực và hạnh phúc lớn lao cho người khác. Tác giả sách Huấn Ca giúp chúng ta cách thức trao tặng người khác những lời nói chân thành. Con ơi, khi làm ơn, con đừng trách móc. Khi tặng quà, chớ kèm theo những lời rầu rĩ. Hạt xương lại không giảm bớt cái nóng sao? Cũng vậy, lời nói còn quý hơn quà tặng. Này, lời nói lại không hơn món quà quý sao? Người giàu ân đức thì tặng cả hai, kẻ ngu đần chửi thẳng vào mặt. Quà tặng của con người tham lam làm rơi nước mắt. Người bản tính nóng nảy dễ hành động bộc trực,
có lời nói làm tổn thương đến người khác. Muốn khắc phục điều đó, chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu. Các con hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Hiền hậu và khiêm nhường nơi Chúa Giêsu không phải là sự nhu nhược, thua cuộc, nhưng là sự lắng nghe, thấu cảm để kiến tạo sự an hòa, hiền lành để đón nhận được tình thương của Chúa, khiêm nhường để can đảm nhìn nhận những yếu đuối của mình. Vì Thiên Chúa không chấp nhận kẻ kiêu căng tự mãn, nhưng luôn ban ơn cho người khiêm nhường. Thánh Alphonso cảm nhận được sự cao quý của đức khiêm nhường. Thánh nhân nói, người yêu mến Thiên Chúa thì luôn khiêm nhường thật sự. Họ luôn ý thức mình là hư không tội lỗi, mà không bao giờ tự mãn tự kiêu. Tất cả mọi điều tốt lành đều đến từ Thiên Chúa. Hãy đón nhận sự tác động của thần khí giúp đỡ ta, nhất là những lúc ta gặp gian nan thử thách. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Thần khí của Chúa tác động trong từng lời nói, cử chỉ hành vi của chúng ta. Người thôi thúc chúng ta nói những lời chân thành, đem lại niềm vui an hòa. Đức Hồng Y Henry Newman giúp chúng ta ý thức về lời nói. Khi nói tôi yêu bạn và nói tự đáy lòng, chúng ta có thể trao cho người khác sự sống mới, niềm hy vọng và sự khích lệ mới. Khi nói tôi ghét bạn, chúng ta có thể tiêu diệt người khác. Khả năng yêu thương là bước khởi đầu hình thành nhân cách tôn giáo, giúp chúng ta trở nên hoàn thiện giống như Thiên Chúa muốn. Người Kitô hữu chúng ta phải là người tuyệt đối thi hành đức mến. Đó là dấu chỉ ta thuộc về dân của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin uốn nắn lòng trí chúng con nên giống Chúa, luôn dịu dàng chân thật trong lời nói và ngay chính trong hành động. Ước gì đời sống chúng con trở thành muối men ướp thấm trần gian, trở thành ánh sáng xua tan bao nỗi nhọc nhằn, để cuộc sống này tràn ngập niềm vui và hy vọng. Amen.
Tình yêu mà Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đời. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.